Báo Tuổi Trẻ và Đời Sống. Thấy gì qua lễ tang vị tướng huyền thoại? Nhà thơ Trần Đăng Khoa. Thế là đã tròn một tuần vị tướng huyền thoại của chúng ta, Đại tướng Võ Nguyên Giáp ra đi. Tràn ngập trên các phương tiện truyền thông, các trang báo giấy, báo mạng, các trang blog, Facebook cá nhân, cả trong nước và quốc tế, là niềm cảm phục và nỗi tiếc thương vô hạn của nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế. Nhân dân ta thương ông, khóc ông đã đành. Bè bạn quốc tế, trong đó có cả những người trước đây từng là kẻ thù không đội trời chung của ông, đã từng bị ông đánh bại trong cả hai cuộc chiến tranh thần thánh, giờ cũng thương tiếc ông, cũng thấy hẫng hụt khi không còn ông trên cõi đời này. Đấy là điều không phải vị tướng nào, không phải bậc thiên tài nào cũng có được. Đấy cũng chính là một huyền thoại nữa của tướng giáp giữa cõi đời bụi bặm này chăng? Hãng truyền thông Mỹ NPR dẫn lời giáo sư, nhà sử học quân sự Mỹ, ông Cecil Curry, tác giả cuốn Chiến thắng bằng mọi giá, nói về đại tướng. Ông Giáp có thể sánh ngang với những nhà chỉ huy quân sự tại nhất thế kỷ 20. Ông ngang tầm Alexander Đại Đế, vượt trội hơn Napoleon, cũng vượt trội hơn tất cả các tướng lĩnh của ta. Ông ấy là con người vĩ đại của mọi thời đại. Điều ấy cũng phải thôi, Napoleon là nhà chỉ huy quân sự lỗi lạc. Nhưng Napoleon còn bị Kutuzov đánh bại trên chiến trường Borodino, còn Võ Nguyên Giáp thì không. Dường như ông chưa bao giờ thất bại. Bởi thế, cựu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ, tướng William Westmoreland, cũng phải gọi ông là một vị tướng huyền thoại. Đối với chúng ta, Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn là vị tướng của toàn dân. Hình như đây mới chính là bí kíp, là sức mạnh giúp ông đánh thắng bất kỳ kẻ thù nào. Ta hiểu vì sao nhân dân yêu mến ông, đùm bọc che chở ông, không phải chỉ trong những năm tháng kháng chiến gian khổ, mà ngay cả khi đất nước yên hàng, đặc biệt là những lúc ông cô đơn nhất. Ta cũng hiểu vì sao khi ông ra đi, đất nước chìm trong nước mắt dân, các tướng lĩnh quân đội, các cựu chiến binh, những người đã từng cùng ông vào sinh ra tử, khóc ông đã đành. Nhưng những người dân bình dị, trong đó có không ít những học sinh, sinh viên, những người còn rất trẻ, chưa từng được thấy ông ở ngoài đời, cũng vật vã khóc ông, như khóc một người thân ruột thịt của gia đình mình. Ta lại nhớ ngày Bác Hồ ra đi, cả nước cũng ngập trong nước mắt như thế. Những năm ấy chiến tranh rất khốc liệt, kẻ thù đã leo đến những nấc thang cuối cùng của sự tàn bạo, bom đạn mù mịt, đất nước có lúc như ngàn cân treo sợi tóc. Cái chết có thể ập đến bất cứ lúc nào, người dân thương bác và lo cho vận mệnh đất nước, trong đó có cả số phận của chính mình. Khi ấy nước loạn, nhưng lòng dân lại yên. Bây giờ nước yên, nhưng lòng người lại ly tán. Trước đời sống phồn tạp, không ít trái tim người hóa trơ lì, vô cảm, nhiều người tưởng không còn nước mắt nữa. Nhưng không, không phải thế. Cuộc đời không buồn như chúng ta lầm tưởng. Nhân dân đâu có xa, họ càng không bao giờ quay lưng lại với những cán bộ hết lòng tận tụy với nước, với dân. Thương dân thì sẽ được dân thương yêu đùm bọc trở lại. Chủ tịch Hồ Chí Minh là người như thế, Đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng là người như thế. Người dân khóc thương ông như đau xót mất một người thân. Trước đây, họ đã khóc Bác Hồ thế nào, thì bây giờ họ cũng khóc Bác Giáp như thế. Trước khi lễ tang ông được nhà nước cử hành trọng thể theo nghi thức cao nhất, nghi thức quốc tang dành cho những người có công lớn với đất nước, những người dân cũng đã tự cử hành tang lễ cho ông theo cách của riêng mình. Không phải hai ngày, mà suốt một tuần liền. Mỗi ngày hàng chục vạn người từ khắp mọi miền đất nước lặng lẽ xếp hàng đến căn nhà ông ở, viếng di ảnh ông. Có cụ già đi không còn vững nữa, phải nhờ con cháu dìu. Cả những người khiếm thị khuyết tật, một biển người với số phận khác nhau, thành phần và nghề nghiệp khác nhau, nhưng cùng chung niềm yêu kính ông. Không ít người còn lặn lội lên tận Mường Phăng, Điện Biên, hay trở về căn nhà xưa của ông ở Quảng Bình để thắp hương tưởng nhớ ông. Người dân còn lập bàn thờ rồi tổ chức viếng ông khắp mọi tỉnh thành trên cả nước. Ở ngôi nhà số 30 phố Hoàng Diệu của ông, suốt một tuần lễ liền, ngày nào cũng đông nghịch người. Họ xếp hàng lặng lẽ, trật tự, dòng người như bất tận. Người dân thủ đô tự mua nước, mua cơm cho bà con ở các tỉnh xa ăn miễn phí khi chờ viếng. Giáo sư Vũ Văn Hiền bảo tôi, mình đã khóc, khóc thật sự, khóc không chỉ thương tiếc đại tướng, mà khóc vì lòng dân. Dân mình đẹp quá, vĩ đại quá, Bác Giáp đúng là đại tướng của lòng dân, có mấy ai được như Bác ấy. Trong đêm viếng cuối cùng ở nhà đại tướng, khi cánh cửa sắt khép lại, lập tức 103 ngọn nến bùng lên ở bên ngoài cánh cổng. Người dân hô vang tên đại tướng, rồi họ nắm tay nhau hát vang bài quốc ca. Tiếng hát trầm hùng, nức nở và nhói buốt trong ánh sáng của 103 ngọn nến. 103 năm trong một đời người đã thành một dải ngân hà đang cháy sáng trên mặt đất. Vĩ đại thay vị tướng của lòng dân. Trong đời mình, tôi cũng đã được dự rất nhiều đám tang, nhưng chưa có đám tang nào xúc động, trang nghiêm và kỳ vĩ đến như thế. Thật có lý khi nhà sử học Dương Trung Quốc nói rằng, có cảm giác như trong đám tang đại tướng, cả dân tộc ta cùng nắm tay nhau, siết chặt tay nhau. Quả đúng như vậy, và như thế, có thể nói rằng trong đời của một con người viết hoa theo đúng nghĩa, đại tướng Võ Nguyên Giáp đã góp một phần quan trọng cùng với Bác, với toàn đảng, toàn quân và toàn dân đánh thắng kẻ thù, thống nhất toàn vẹn đất nước. Và hôm nay, trong trận đánh cuối cùng, bằng việc ra đi của mình, đại tướng cũng đã thống nhất được lòng dân. Tôi rất đồng cảm với Thiếu tướng Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược, Bộ Công an, khi ông cho rằng tướng Giáp trong những ngày tháng cuối cùng trên giường bệnh vẫn luôn là nơi gửi gắm niềm tin tưởng tôn kính của người dân cả nước. Khi ông ra đi, chúng ta thấy cả dân tộc như đang xích lại gần nhau, yêu thương, gắn bó, tốt lành hơn trong nỗi đau mất mát. Và dù muốn hay không, với bất kỳ ai có lương tri, tấm lòng của người dân đối với tướng Giáp cũng là sự thức tỉnh. Chính sự ra đi của tướng Giáp sẽ thức tỉnh những người ở lại, tạo một sức đẩy để đảng và nhà nước phải quyết liệt hơn nữa nhằm khắc phục những hiện tượng tha hóa trong bộ máy công quyền, đặc biệt ở một bộ phận người có chức có quyền đang từng ngày từng giờ làm xói mòn niềm tin của dân. Tình cảm, niềm tôn kính của dân đối với tướng Giáp cũng là lời nhắc nhở những người ở lại phải có trách nhiệm lớn hơn nữa đối với tổ quốc, đối với nhân dân, sống trong sáng giản dị, sống hết lòng vì dân. Đó là một thông điệp mà đại tướng muốn gửi lại cho chúng ta chăng? Báo Người Lao Động. Tinh thần dân tộc bất diệt. Phan Anh. Đại tướng sẽ ngậm cười nơi chính suối khi chính ông một lần nữa chứng minh tinh thần dân tộc bất diệt luôn ngự trị vững bền trong chính mỗi người con đất Việt. Sáng sớm 13 tháng 10, thành phố Hồ Chí Minh bỗng lạnh, nhưng không vì thế mà dòng người hướng về hội trường Thống Nhất dự lễ truy điệu đại tướng Võ Nguyên Giáp ít lại. Dòng người tiến về hội trường trong nước mắt, tiếc thương cho một danh tướng toàn tài. Những bon chen thường ngày dường như không còn nữa, không ai bảo ai, mọi người xếp hàng trang nghiêm, thành kính để tiễn đưa đại tướng an giấc ngàn thu. Cả nước xích lại gần nhau hơn. Lẫn trong hàng ngàn người phía Nam đến dự lễ truy điệu đại tướng, có một người nước ngoài cũng đứng lặng lẽ, hướng mắt về màn hình TV. Thỉnh thoảng người đàn ông này lau nước mắt để ngăn nỗi xúc động đang dâng trào. Ông là Paul Helwy, cựu binh Mỹ, từng tham chiến ở Việt Nam trong mặt trận Xuân Lộc, Đồng Nai. Dường như ông hiểu được nỗi đau, nỗi buồn của người dân Việt Nam khi mất đi một vị tướng cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp đấu tranh vệ quốc. Tôi hiểu vì sao những cựu chiến binh ngực đầy huân chương, những người già phải chống gậy, cho đến những thanh niên, thiếu nhi đều bật khóc, vì họ đang có chung một nỗi đau, một sự mất mát lớn. Tôi buồn trước sự ra đi của đại tướng, nhưng tôi vui vì dòng máu người Việt như hòa làm một, các thế hệ người Việt đang xích lại gần nhau hơn bao giờ hết. Tôi chưa từng chứng kiến sự kiện nào lại khiến tình cảm nhân dân dâng trào đến như thế. Ông Paul Helwy cảm động. Ngày trước đến viếng, hôm nay đến đưa tiễn đại tướng, nhưng cựu chiến binh Nguyễn Thế Phiệt, 74 tuổi, vẫn không kìm được xúc động. Ôm chặt quyển sách được đại tướng Võ Nguyên Giáp ký tặng, ông nghẹn lời. Đây là kỷ vật vô cùng quý giá với tôi, gia đình tôi và con cháu mai sau. Đau xót nhưng ông thấy ấm lòng khi nhiều bạn trẻ chỉ biết đại tướng qua lời kể của người thân, qua sách báo và phim ảnh, nhưng từ sáng sớm họ đã xếp hàng dự lễ truy điệu đại tướng. Người cầm hoa, người đeo tang. Nếu ai đã từng bày tỏ sự hoài nghi về một bộ phận giới trẻ hiện nay sống ích kỷ, thờ ơ với cộng đồng, xa rời các giá trị truyền thống, không quan tâm đến vận mệnh quốc gia dân tộc, thì sự kiện đại tướng Võ Nguyên Giáp mất đã chứng minh điều ngược lại. Chúng ta đang chứng kiến những gì đẹp đẽ nhất của lòng dân khi nỗi đau riêng của từng người hòa quyện vào nỗi đau chung của dân tộc, đã tạo nên tinh thần dân tộc bất diệt. Cựu chiến binh Nguyễn Thế Phiệt đúc kết. Thức tỉnh người đương thời. Trong hai ngày qua, dòng người lặng lẽ đến tưởng niệm đại tướng cứ nối dài mãi trước hội trường thống nhất. Chúng ta đang chứng kiến những giọt nước mắt và sự xích lại của cả dân tộc Việt Nam khi một huyền thoại lẫy lừng vừa nằm xuống, sự xích lại bởi sức hút đặc biệt của một con người luôn tâm niệm vì nhân dân mà chiến đấu. Đại tá Hoàng Minh Phương, nguyên thư ký giúp việc cho đại tướng Võ Nguyên Giáp, nhận định. Là người giúp việc mấy chục năm và được đại tướng coi như người em ruột, ông Hoàng Minh Phương hiểu vì sao cả dân tộc lại kính cẩn, nghiêng mình trước sự ra đi của đại tướng. Một người tình nghĩa, thương lính, thương dân như ruột thịt, hẳn sẽ đi vào lòng người, gây xúc động lớn là điều tất nhiên. Theo Trung tướng Lê Nam Phong, nguyên tư lệnh quân đoàn 1, trưởng ban liên lạc chiến sĩ Điện Biên tại thành phố Hồ Chí Minh, người dân xúc động, thương tiếc vô hạn không chỉ vì những chiến công của đại tướng, mà vượt lên trên tất cả là bắt nguồn từ nhân cách của ông, người không màng đến danh lợi, rất mực trong sáng, vô cùng gần gũi và giản dị. Ông nhớ sau mỗi trận đánh, câu hỏi đầu tiên của đại tướng là về tình hình thương vong của anh em ta, và không ít lần đại tướng đã rơi nước mắt trước sự ra đi của đồng đội. Chính điều đó, hơn bất kỳ điều gì khác, khiến mọi người ngưỡng mộ, xúc động. Ông nói, tình cảm đó chính là niềm tin, sự kỳ vọng và ước muốn dân tộc ta, đất nước ta sẽ có thêm những tấm gương nhân cách. Cũng như Chủ tịch Hồ Chí Minh, đại tướng Võ Nguyên Giáp thực sự thuộc lớp người đặc biệt mà sự ra đi đã thức tỉnh nhân cách người đương thời, gieo mầm cho sự sống mới. Phan Anh. Khơi dậy sức mạnh lòng dân. Yến Anh thực hiện. Giáo sư Vũ Minh Giang, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, cho rằng có những điều tưởng như đã ẩn đi, tưởng như không thể khơi dậy được nữa, thì nay đã hiển hiện trong lễ tang đại tướng Võ Nguyên Giáp. Phóng viên. Qua lễ tang của đại tướng, người ta đã nhìn thấy những giá trị tưởng như bị lãng quên. Giáo sư nghĩ sao về điều này? Giáo sư Vũ Minh Giang. Thế giới hiện nay có quá nhiều biến động, thay đổi. Chúng ta cũng đang ở trong thời kỳ khó khăn khiến người dân lo lắng. Trong bối cảnh ấy, lễ tang của đại tướng Võ Nguyên Giáp cho chúng ta thấy được sức mạnh của dân tộc, một niềm tin của cộng đồng thông qua một biểu tượng, một niềm kiêu hãnh. Bày tỏ sự xót thương với đại tướng là người dân muốn hướng tới cái gì đó cao đẹp, muốn bày tỏ tình cảm, thái độ của mình với biểu tượng của tình đoàn kết, của sự chiến thắng, của lòng kiêu hãnh của cả dân tộc. Có những điều tưởng như đã ẩn đi, tưởng như không thể khơi dậy được nữa thì nay đã hiển hiện. Có ai đó đã nói rất hay rằng đi viếng đám tang đại tướng như là cả dân tộc nắm tay nhau. Trước kia, có những lúc ra đường người ta nhìn nhau hằn học và chạm một chút đã xử nhau, nhưng vừa rồi cả vạn người nắm tay nhau xếp thành hàng vào nhà đại tướng trật tự đến mức kinh ngạc. Tôi thấy rất hay, có những chi tiết nhỏ thôi nhưng nói lên nhiều chuyện lớn. Đây chính là cơ hội để chúng ta nhìn thấy người dân vẫn còn niềm tin mãnh liệt, nhưng quan trọng là người ta có chỗ để gửi niềm tin, như đã gửi tới đại tướng, lòng tin cần gửi gắm vào những biểu tượng như thế. Hỏi, giáo sư có nghĩ tang lễ của đại tướng đã thể hiện sức mạnh của lòng dân, của tinh thần đoàn kết vượt qua khó khăn của cả dân tộc? Đáp, đúng thế, người Việt Nam mình có đặc điểm là khi đứng trước những vấn đề được cả dân tộc quan tâm, thì tất cả cùng nhìn về một hướng, thống nhất và đoàn kết. Đó là do lẽ tồn vong, nếu không đoàn kết thì không tồn tại được. Trong lịch sử phát triển của Việt Nam, dựng nước luôn đi liền với giữ nước, lại đối phó với thiên tai khắc nghiệt, cái gì đụng đến cộng đồng, tương lai dân tộc, sự phát triển của quốc gia thì người ta sẽ nhìn về một phía. Đám tang của đại tướng đã tạo ra chất kết dính, tạo ra cảm xúc này vì ông là biểu tượng của sức mạnh Việt Nam, của niềm kiêu hãnh Việt Nam. Đại tướng chính là biểu tượng của ý chí sắt đá, tinh thần quyết tâm, là biểu tượng của đoàn kết, của chiến tranh nhân dân. Đám tang của đại tướng có thể coi là một nhân tố mới kích hoạt cái mà thời gian dài chúng ta đã lãng quên hay không được thể hiện một cách đầy đủ. Điều đó thổi vào dân tộc một luồng sinh khí mới. Đây chính là lúc để nhìn lại và khơi dậy truyền thống vốn rất dày, rất sâu đậm, rất mạnh của người Việt Nam. Đó là ý chí quyết tâm, tinh thần đoàn kết, lòng kiêu hãnh không chịu khuất phục. Hỏi: đại tướng cả đời sống với tinh thần dĩ công vi thượng, ông có nghĩ sau những gì vừa diễn ra, tinh thần ấy sẽ được lan tỏa rộng rãi? Đáp: đây là điều tối quan trọng để xây dựng lòng tin của nhân dân. Có những vĩ nhân, có những người tự khắc chế mình như đại tướng Võ Nguyên Giáp. Những người trong gia đình đại tướng gần như tuyệt đối không nhờ cậy gì vào quyền uy của ông. Họ phải tự đi lên bằng chính mình. Chính điều này càng làm tăng lên sự ngưỡng mộ của nhân dân đối với đại tướng. Nhờ vậy, chúng ta đã được chứng kiến những hình ảnh xúc động như vừa qua. Một chuyến bay rất đặc biệt. Tô Hà. Nhiều lần lái chuyên cơ, nhưng cơ trưởng Vũ Tiến Thắng, người chỉ huy chuyên cơ ATR-72, số hiệu VN-103, chở Linh Cửu Đại tướng Võ Nguyên Giáp, cho biết đây là chuyến bay rất đặc biệt, chưa từng có trong lịch sử hàng không Việt Nam. Hơn 20 năm làm phi công, từng lái cả máy bay quân sự và máy bay thương mại, nhưng cơ trưởng Vũ Tiến Thắng cho biết, chưa lần nào ông thực hiện nhiệm vụ trong tâm thế đặc biệt như chuyến bay VN-103 chở Linh Cửu Đại tướng Võ Nguyên Giáp cất cánh từ sân bay quốc tế Nội Bài đến sân bay Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình lúc 10 giờ 26 phút ngày 13 tháng 10, sớm hơn 34 phút so với dự kiến. Sinh năm 1957, Vũ Tiến Thắng xuất thân từ phi công quân đội. Trong thời gian học lái máy bay tại trường sĩ quan không quân đóng tại tỉnh Khánh Hòa, ông từng vinh dự có mặt trong lễ đón Đại tướng Võ Nguyên Giáp đến thăm. Kết thúc khóa học, ông về làm việc tại Trung đoàn Không quân Vận tải 919 Quân đội Nhân dân Việt Nam, đoàn bay 919, sau này trở thành một đơn vị của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, Việt Nam Airlines. Với nhiều năm kinh nghiệm, ông Vũ Tiến Thắng hiện là đội trưởng đội bay ATR-72, đồng thời là một trong số ít phi công trở thành giám sát viên bay của Cục Hàng không Việt Nam. Trong đội bay chuyên cơ của Việt Nam Airlines, nhiều lần tôi nhận nhiệm vụ lái chuyên cơ, nhưng đây là chuyến chuyên cơ rất đặc biệt, chưa từng có trong lịch sử hàng không Việt Nam. Vì vậy, tôi chưa bao giờ xúc động như khi chỉ huy chuyến bay này, cơ trưởng Vũ Tiến Thắng chia sẻ. Sau khi hạ cánh xuống sân bay Đồng Hới, cơ trưởng Vũ Tiến Thắng cho rằng ông rất tự hào vì mình đã hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao, đưa một con người vĩ đại về nơi an nghỉ cuối cùng, đúng giờ và an toàn tuyệt đối. Đây là vinh dự của đoàn bay 919 anh hùng nói riêng và của Việt Nam Airlines nói chung, ông Thắng nói. Còn cơ trưởng lái chuyên cơ A321 chở ban tang lễ nhà nước trên chuyến bay mang số hiệu VN-1911 cũng cùng họ với đại tướng. Anh là Võ Tuấn Dũng, thuộc lớp phi công trẻ của Việt Nam Airlines. Sinh năm 1986 và chính thức vào nghề từ năm 2007. Đến năm 2011, Võ Tuấn Dũng trở thành cơ trưởng A321. Dũng là con trai của Trung tướng phi công Võ Văn Tuấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Với truyền thống gia đình, vợ của Võ Tuấn Dũng cũng là phi công lái máy bay A321, được đơn vị điều động lái chuyên cơ phục vụ lễ tang đại tướng. Dũng rất xúc động. Đây là một vinh dự, niềm tự hào của cả gia đình và của thế hệ phi công 8X Việt Nam, anh nói. Để được giao nhiệm vụ lái hai chuyên cơ chưa từng có trong lịch sử, hai cơ trưởng Vũ Tiến Thắng, Võ Tuấn Dũng và hai cơ phó cùng phi hành đoàn chính thức và dự bị trên chuyến bay đều phải đáp ứng đủ các điều kiện khắt khe, đó là đạt trình độ chuyên môn, kỹ năng bay và khả năng thông thạo tiếng Anh từ mức 4 trở lên theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế. Có tổng giờ bay tích lũy tối thiểu là 4.000 đối với lái chính và 2.000 đối với lái phụ, có tổng giờ bay tích lũy trên máy bay ATR-72 theo vị trí lái được phép tối thiểu là 300 và 500 đối với máy bay A321. Trong quá trình bay, những phi công này chưa mắc sai phạm gây uy hiếp an toàn từ mức khiển trách trở lên trong 24 tháng trước khi thực hiện nhiệm vụ chuyến bay chuyên cơ. Tương tự, tiếp viên được chọn phải có tổng thời gian tích lũy nghiệp vụ tiếp viên từ 700 giờ trở lên, tổng thời gian phục vụ chuyên cơ từ 100 giờ trở lên, lý lịch rõ ràng, không bị xử lý kỷ luật từ mức khiển trách trở lên trong 12 tháng, tính đến thời điểm xét chọn để phục vụ bay chuyên cơ. Báo Thanh Niên. Tự tin tiếp bước. Phan Văn Mãi. Dân tộc và tuổi trẻ Việt Nam vừa đau buồn tiễn biệt một nhân cách vĩ đại, đại tướng huyền thoại, anh hùng dân tộc Võ Nguyên Giáp. Sự vĩ đại của nhân cách Võ Nguyên Giáp được thể hiện ở tài năng thao lược, đạo đức sáng ngời, ở tinh thần vì nước, vì dân và tác phong bộ đội gần gũi nhân dân của người. Sự vĩ đại còn được cảm nhận ở phút ra đi, người đã kịp thổi bùng ngọn lửa của lòng tự hào dân tộc, lòng yêu nước, của đoàn kết dân tộc và ý chí Việt Nam. Cả dân tộc Việt Nam đã đứng bên nhau, cùng nắm chặt tay, cùng đau một nỗi đau chung, cùng khóc những giọt nước mắt nghẹn ngào, tiếc thương người anh hùng dân tộc Võ Nguyên Giáp, cùng hạ quyết tâm biến đau thương thành hành động, xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng. Từ những người lính mạnh mẽ, can trường trận mạc ngày nào cũng không thể cầm được nước mắt. Những bà mẹ Việt Nam anh hùng lưng còng tóc bạc, tưởng đã cạn khô nước mắt, nay lại nức nghẹn không thành lời. Đến những vị khách nước ngoài vượt hàng ngàn cây số, chỉ mong một lần được cúi đầu thành kính trước một danh tướng của nhân loại. Người dân hàng nối hàng, nghiêm trang, trật tự, bước chân nặng trĩu hướng về 30 Hoàng Diệu, Hà Nội và những nơi tổ chức lễ viếng người. Trong dòng người lịch sử ấy, nổi bật lên màu áo xanh thanh niên, nổi bật lên tình cảm tha thiết và lòng biết ơn vô hạn của những người trẻ tuổi đối với vị đại tướng kính yêu của mình. Nhiều người vẫn nói, người trẻ bây giờ thờ ơ với chính trị, bàng quan với thế sự, với những vấn đề của đất nước. Có người vẫn nhận xét, cuộc sống bộn bề ngày càng khiến người trẻ trở nên thực dụng, mài mòn cái tình giữa con người với con người. Nhưng tôi nghĩ và tin rằng, sau những ngày này sẽ có những nhìn nhận khác về người trẻ. Không nghĩ khác sao được, khi thấy hàng ngàn thanh niên tình nguyện đội nắng, đội mưa, nắm chặt tay nhau, tạo thành hàng rào mềm, đảm bảo đường di chuyển cho đồng bào vào viếng đại tướng. Không nghẹn ngào sao được khi nhận những ổ bánh mì, chai nước, chiếc mũ tai bèo, cái quạt nang từ những bàn tay chỉ quen cầm bút trên giảng đường để tiếp sức cho đồng bào trong hàng giờ đồng hồ chờ đợi. Không cảm kích sao được khi thấy những giọt mồ hôi lăn dài trên trán, những đôi chân trẻ trung không nghỉ trên khắp mọi miền đất nước, chung tay phục vụ tang lễ của người. Và không xúc động sao được khi hầu hết những dòng chia sẻ, cảm nhận của nhiều người Việt trẻ ở trong và ngoài nước trên các trang mạng xã hội những ngày qua đều bày tỏ tình cảm sâu sắc với Đại tướng Võ Nguyên Giáp, trăn trở nhắc lại lời căn dặn của Đại tướng với thanh niên: cha anh đã rửa được mối nhục mất nước, thì thế hệ hôm nay phải rửa được mối nhục nghèo nàn, lạc hậu. Các bạn trẻ hành động vì có chung sự tôn kính đối với một nhân cách vĩ đại, một người anh hùng của dân tộc. Các bạn hành động vì có chung một tình yêu dành cho Tổ quốc, một tấm lòng biết ơn và trách nhiệm với những công lao và sự hy sinh của cha anh. Những hành động của các bạn thật đẹp, thật đáng trân trọng, và đó là những minh chứng sống động thể hiện quyết tâm của thế hệ trẻ tiếp bước con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã lựa chọn. Từ nay, dân tộc và tuổi trẻ Việt Nam vĩnh biệt người. Chợt nhớ đại thi hào Nguyễn Du từng nói, thác là thể phách, còn là tinh anh. Vị đại tướng từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà phục vụ, sẽ sống mãi trong lòng nhân dân, mãi đồng hành cùng đất nước. Lời căn dặn của người sẽ là động lực, là ngọn lửa rực cháy trong trái tim mỗi người trẻ, thôi thúc thanh niên Việt Nam phấn đấu, chiến đấu và chiến thắng trên mọi mặt trận xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tuổi trẻ hôm nay nguyện sẽ làm nên những kỳ tích Điện Biên Phủ mới trong xây dựng và phát triển đất nước. ở cõi người hiền, kính mong đại tướng an nghỉ và vững tin vào lớp trẻ hôm nay. Tuổi trẻ hôm nay, mỗi người bằng nhiệt huyết và sức trẻ của mình sẽ cùng chung tay góp sức sưởi ấm lòng đồng bào ta ở những nơi còn khó khăn, vất vả, chia sẻ, giúp đỡ để đồng bào ta được có cơm ăn, nhà ở, áo mặc, học hành. Tuổi trẻ hôm nay, mỗi người bằng khát vọng và trách nhiệm của mình cùng đồng lòng gánh vác vận mệnh của Tổ quốc, đưa đất nước ta giàu mạnh, sánh vai với các cường quốc năm châu. Tuổi trẻ hôm nay, mỗi người bằng lương tâm và tình cảm của mình nguyện học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, tác phong của Bác Hồ, của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, bắt đầu từ việc sống trung thực, sống trách nhiệm và sống có nghị lực. Một mùa thu nữa sắp đi qua, đau buồn, mất mát, nhưng vung đầy niềm tin để tiếp bước. Mùa thu nay khác rồi, nước chúng ta, nước những người chưa bao giờ khuất. Điếu văn của đồng bào. Trinh Nguyễn. Đồng bào chiến sĩ cả nước đã giơ tay với theo, gọi tên người suốt trên quãng đường linh xa đi qua. Họ cũng khóc ông bằng lời điếu riêng cho thỏa nỗi lòng, theo cách mỗi người có thể. Anh Trần Sơn Trà bật máy tính vào lúc 2 giờ sáng, sau nhiều ngày ngồi lặng lẽ trước cổng 30 Hoàng Diệu về. Con trai của người lính trong mùa xuân đại thắng, cháu nội của người chiến sĩ giải phóng Điện Biên viết thật nhanh. Không hẳn là tôi sáng tác, phần thì tôi tự viết, phần tôi mượn những bài thơ trên mạng về đại tướng mấy ngày qua. Người Phật tử của Chùa Cót, Hà Nội nói, được học kinh kệ từ nhỏ, cũng gần gũi và được nghe các thầy giảng về văn tế, anh đã tự soạn một điếu văn cho đại tướng, trong đó hình hình đối đáp, lời lời trùng trùng theo niêm luật của thể văn Biền Ngẫu. Bài văn tế khi đọc lên trong lễ tưởng niệm đại tướng sáng 11 tháng 10 tại Chùa Cót, ai cũng bật khóc. Được tổ chức trước lễ quốc tang, người dân đã tỏ lòng mình với vị danh tướng. Bao công đức của ông, trong lời ai điếu ấy đều ghi, còn có cả ước ao đại tướng hiển linh thành vị thánh hộ quốc an dân muôn đời. Những Phật tử làng Cót cũng như người dân cả nước suốt tuần qua đã quỳ dưới bàn thờ có bài vị của người để khóc lên lời điếu tự tâm mình. Trong nỗi đau chung, những người dân sẵn sàng mở lòng nói lên những gì mình nghĩ về đại tướng. Điều đó lý giải vì sao người lại được thương mến đến thế, tôn sùng đến thế. Người sống cả đời thanh bạch, tự hào vì người là vị tướng tài của thế giới. Dù giản dị, mỗi lời nói đó cũng giá trị như một điếu văn riêng. Cuối buổi sáng, đường Điện Biên Phủ vẫn đông đảo người mang di ảnh. Trước cổng nhà, nơi người chỉ huy đánh B-52, người của Hà Nội ta đánh Mỹ giỏi, còn bệnh rịnh. Từng tớp sinh viên tình nguyện đi bộ trên quảng trường Lăng Bác, nơi khi xưa người và Chủ tịch Hồ Chí Minh tiến vào lễ đài trên cùng một chiếc xe. Tất cả làm nhớ lại cuộc phỏng vấn hồi năm 1964. Khi các ký giả Pháp hỏi ông về khả năng truyền cảm hứng của mình, giờ đây khi đã nằm xuống, khả năng gắn kết quần chúng của người vẫn còn. Sinh viên tình nguyện đưa cụ già ngoại tỉnh về nhà trọ ở tạm khi nhỡ chuyến xe sau khi viếng đại tướng. Người xe ôm không nỡ lấy tiền đoạn đường tới nhà tang lễ. Siêu thị cử người đến ủng hộ bánh mì. Chủ quán cà phê kê bàn có bình nước miễn phí cho người đi viếng. Phù hiệu có in hình đại tướng, giải băng tang cũng không ai bán mà trao đến tặng tay. Họ đều vô tư như ngày dân phá nhà làm cầu cho bộ đội đi giải phóng miền Nam. Vì thế, trong đau thương tận cùng, dân tộc rõ ràng đã không quên những việc phải làm để đi tới. Như năm xưa, khi Bác Hồ qua đời, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã cầm cờ hiệu để thống nhất một dải non sông. Đồng bào chiến sĩ cả nước hôm nay cũng không quên mình còn nhiều điều phải làm cho phát triển đất nước, như mong muốn tột bậc của Bác Hồ, nước nhà được độc lập, dân tộc ta ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành. Mùa thu nay, trời Hà Thành mây ảm đạm màu tang, đất Lệ Thủy cây thê lương ủ rũ. Nhớ đại tướng khi xưa, Điện Biên còn dấu anh hùng, vang danh đại tướng lẫy lừng Việt Nam. Người là tán lá ngụy trang, là tinh thần thép, ánh quang mặt trời. Người là trường khúc một thời, là gương chẳng sạn, đời đời vẫn trong. Tiễn đưa người ngã giấc vào ngàn thu. Giờ văng vẳng đâu đây tiếng thác Ba Rền hùng vĩ nơi đất mẹ Quảng Bình, đón người con trở về sau bao năm chinh chiến. Dòng sông Danh xanh thẳm quặn lòng đau xót. Nhật Lệ ơi, biển bờ cát trắng, vỗ sóng chạy dài, reo hát mãi hùng tráng khúc quân hành. Sẽ bao đời hát mãi cho hậu thế noi theo. Vạn lời ai điếu, dẫu muôn trùng khôn xiết nỗi đau thương. Nhói tận lòng vài câu đưa tiễn trong vạn muôn trùng lời phúng điếu. Ở nơi đó, đại tướng hãy yên lòng nhé. Cả trí tuệ, bản lĩnh, thế hệ mai sau đã có đủ sức mạnh và niềm tin, đủ sức đương đầu với mọi gian nguy của thời đại, để hậu thế về sau không hổ thẹn với tiền nhân. Trích văn tế của Phật tử Chùa Cót, Hà Nội, tưởng niệm đại tướng. Đại tướng trong trái tim tuổi trẻ. Trong trái tim những người trẻ sinh ra sau chiến tranh, cuộc đời và những phẩm chất cao quý của Đại tướng Võ Nguyên Giáp luôn là đích phấn đấu để họ cùng noi theo, rèn luyện. Ngoài Bác Hồ, thần tượng mới trong em là Đại tướng. Đại tướng có nhiều câu nói ấn tượng, nhưng em nhớ nhất lời chia sẻ: "Nếu không có chiến tranh, tôi là một thầy giáo." Nó phản ánh đúng như tính cách của Đại tướng. Ông không tự nhận mình là anh hùng, mà chỉ là một người lính hoàn thành nhiệm vụ như những người lính khác. Dù ở trên cương vị đại tướng, nhưng trong ký ức nhiều đồng đội, ông là anh văn, sống rất bình dân. Bởi khi gặp ông, họ không có cảm giác cấp trên cấp dưới. Trong mọi tình huống, đại tướng luôn là người chủ động gợi chuyện với phong cách hài hước, dí dỏm. Chiến tranh qua đi, dù đã ở vị trí quyền cao chức trọng, nhưng ông vẫn tranh thủ thời gian nhiều lần trở lại thăm hỏi, cảm ơn đồng bào trên những mảnh đất đùm bọc ông và đồng đội trong những năm tháng chiến tranh gian khổ. Ấn tượng về đại tướng thì nhiều, nhưng cách sống chân thành, giản dị với đồng đội và nhân dân khiến em tâm phục và mong muốn học hỏi nhất. Em tìm đọc nhiều tài liệu viết về đại tướng khiến mình phải suy tư nhiều hơn. Ngoài Bác Hồ thì thần tượng mới trong em bây giờ là đại tướng Võ Nguyên Giáp. Trần Đình Tình, quản lý tạp chí Rock Epic. Sống giản dị và chân thành. Giản dị từ bộ quần áo mình mặc đến những lời nói với mọi người, luôn chân thành với bạn bè, đồng nghiệp, cấp trên. Tôi sẽ phải học nhiều hơn nữa những phẩm chất này. Tôi vào thăm ngôi nhà của đại tướng số 30 Hoàng Diệu và thật sự xúc động trước sự giản dị của người. Tôi thấy nhiều bạn trẻ hiện nay thích sự hào nhoáng và giả tạo mà không hề biết rằng nó sẽ nhấn chìm mình xuống vũng bùn tha hóa lúc nào không hay. Sống giản dị và chân thành, tôi nghĩ đó là điều thế hệ trẻ nên làm. Đào Thị Thu Hường, 24 tuổi, nhân viên kế toán công ty tư nhân. Học đại tướng phẩm chất một người thầy. Đại tướng là một thầy giáo dạy sử tuyệt vời. Ông đã truyền cho tất cả những học trò biết yêu lịch sử, nhưng song song với đó là tinh thần yêu nước. Nhìn từ tấm gương của đại tướng, tôi nhận thấy ở mình trên cương vị của người thầy chưa truyền được tinh thần nhiệt huyết, đam mê với ngành nghề cho những sinh viên. Học đại tướng ở phẩm chất, sự tận tâm của một người thầy. Trong những năm tháng tiếp theo, nếu còn đứng trên bục giảng, tôi hứa trước vong linh người sẽ phải nỗ lực nhiều hơn nữa để sinh viên của tôi yêu ngành nghề các em đang học và theo đuổi đến cùng thực hiện ước mơ. Nguyễn Gia Linh, 31 tuổi, khoa công nghệ may và thiết kế thời trang, Đại học Công nghiệp Hà Nội. Theo gương đại tướng, tâm nguyện của em đã thành hiện thực khi được về Hà Nội viếng linh cữu đại tướng. Em đọc báo biết đại tướng thượng thọ trăm tuổi, nhưng trí tuệ vẫn minh mẫn nhờ ông chăm chỉ tập luyện, rèn sức khỏe hàng ngày. Em cũng xem nhiều tấm ảnh chụp khi ông đang đi bộ trong vườn, ngồi thiền hay bơi lội. Em thấy nhiều bạn trẻ hiện nay lười tập thể dục, sức khỏe eo uột, dễ ốm đau. Trong cuộc đời và sự nghiệp, cũng như Bác Hồ, đại tướng là tấm gương lớn về tinh thần tự học. Từ thầy giáo, ông trở thành nhà lãnh đạo quân sự lỗi lạc. Ở lứa tuổi của mình, em sẽ học theo đại tướng ở tinh thần chăm chỉ tập thể dục và dành thời gian tự học nhiều hơn, rèn luyện và tích lũy tri thức, mong sau này làm được nhiều việc có ích. Sa Hương Ly, lớp 12 trường Trung học Phổ thông Dân tộc Nội trú Yên Bái. Thay vì ngồi Facebook, tôi sẽ đọc sách lịch sử. Nguyễn Trần Minh Tú, học sinh lớp 12 trường Trung học Phổ thông Đông Đô, quận Tây Hồ, Hà Nội cho biết những ngày quốc tang vừa qua đã thay đổi con người bạn rất nhiều. Từ một người có thể ngồi thâu đêm, quên học bài, quên người thân vì Facebook. Lần đầu tiên trong đời, Tú đến phố Đinh Lễ mua một cuốn đề cương lịch sử Việt Nam. Tôi sẽ bớt mỗi giờ vô vị của tôi trong thế giới ảo bằng một giờ đọc sách lịch sử. Chỉ có hiểu về lịch sử mới khiến tôi sống tốt cho tương lai, Tú nói. Quyết tâm trong từng việc nhỏ. Nghe tin đại tướng qua đời, cảm xúc trong em hụt hẫng, nuối tiếc và nghĩ mình sẽ phải làm gì đó tưởng nhớ đến người. Đắn đo mãi, cuối cùng thì chọn vẽ chân dung đại tướng để cùng nhóm bạn ôm trong ngày tiễn biệt người về quê cha đất tổ. Bức tranh chân dung của đại tướng được em vẽ liên tục trong 7 giờ thì hoàn thành. Chưa khi nào em tập trung cao độ trong thời gian dài để làm một việc như thế. Niềm tôn kính đại tướng là nguồn cảm hứng khiến em hoàn thành bức họa. Bởi trong cuộc đời đại tướng, em biết người luôn kiên trì và quyết tâm dù làm việc lớn hay nhỏ. Khi không còn đóng góp trong quân đội, dù trên cương vị công tác nào, đại tướng cũng thể hiện khí chất của người lính. Đã nhận nhiệm vụ thì phải kiên trì, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ. Đại tướng cũng từng chia sẻ, trong từ điển của người không có hai từ thất bại. Sau tác phẩm tưởng nhớ đại tướng, em nguyện noi theo gương người, nuôi dưỡng, rèn luyện tính kiên trì, quyết tâm trong từng việc nhỏ, rồi có ngày sẽ cán đích thành công. Nguyễn Tiến Thành, hành nghề vẽ tranh tự do. Người thực hiện: V. Hậu, Thúy Hằng.